Lão Phú Nông và người giúp việc. Một buổi tối nọ, một lão Phú Nông và người giúp việc của ông là Sipchapan sau khi cuốc ruộng xong liền trở về nhà như mọi hôm. Bỗng nhiên có một bóng đen lớn trượt qua, đó là một con gấu. Con gấu nhìn thấy có người đi qua liền xông tới. Không xong rồi, mau chạy đi thôi. Lão Phú Ông vừa la lên thì bị bàn tay con gấu to như chiếc búa vồ lấy. Con gấu làm lão Phú Ông ngã xuống đất và đã định ăn thịt lão ta. Lão Phú Ông kêu cứu. Sipchapan ơi, vậy ngươi thấy chết mà không cứu ư? Ngươi hãy mau đến cứu ta. Sipchapan vừa trẻ lại vừa có sức khỏe. Anh là người chính nghĩa. Anh dùng hết sức lực vung mạnh chiếc rìu bổ vào giữa đầu con gấu và dùng con dao nhọn đâm vào bụng nó. Con gấu kêu rên thảm thiết và lăn xuống đất, máu chảy ra lên láng. Sipchapan nhẹ nhàng nói với lão Phú Ông: cảm ơn trời đất, thật may là ông không bị chú gấu đen giết chết. Lão Phú Ông đứng lên, ông ta đi đến chăm chú nhìn chú gấu và bỗng quát lớn: đồ ngu xuẩn, ngươi thật vô tích sự. Miếng da gấu tốt như thế mà bị ngươi làm hỏng rồi. Ngươi có biết một miếng da gấu có thể bán được bao nhiêu tiền không? Nhà ngươi hãy đền miếng da gấu cho ta. Sipchapan cảm thấy vô cùng uất ức, đứng đó nhìn lão Phú Ông và nói: vì tôi phải cứu sống ông thì da gấu làm sao mà lặn được. Nếu tôi không giết con gấu đó thì ông đã bị nó ăn thịt rồi. Đồ ngu ngốc, lão Phú Ông nói, ta bảo ngươi cứu ta chứ không bảo ngươi làm hỏng miếng da gấu đó. Sipchapan càng nghĩ càng tức giận. Anh quay về thu dọn đồ đạc và không ở với lão Phú Ông nữa. Người con đó nghe được câu chuyện này thì cũng không ai muốn giúp việc cho lão Phú Ông nữa. Bài học: Sipchapan đã cứu sống lão Phú Ông. Ông ta không những không cảm ơn mà còn trách mắng anh. Trong cuộc sống có những người khi gặp tai họa thì cầu cứu người khác giúp mình. Nhưng khi đã qua được nguy hiểm thì thường lấy oán trả ơn. Điều đó thật là không nên. Món quà của chú lùn. Ngày xưa có một người thợ may và một người thợ kim hoàn cùng đi du lịch. Một hôm, khi họ trèo lên một ngọn núi nhỏ thì vầng trăng sáng đã lên cao. Trên núi có những chú lùn đang nắm tay nhau nhảy múa vô cùng vui vẻ. Trong đám người đó có một ông lão. Ông mặc một quần áo lấp lánh màu sắc và to lớn hơn với những người khác, dáng vẻ nhẹ nhàng, thanh thoát. Ông lão đó vẫy những người thợ may và người kim hoàn lại. Những chú lùn tự động đứng dàn hàng ngang bên đường để hai người họ tiến về phía trước. Thợ kim hoàn là một người gù rất can đảm, và anh ta tiến nhanh về phía trước. Người thợ may có chút lo sợ, đứng bất động một lúc, sau đó cảm thấy rất tò mò, nên anh ta cũng mạnh mẽ bước đến cùng người thợ kim hoàn. Ông lão nhìn họ từ đầu đến chân, rồi bỗng nhiên ông lấy con dao dắt ở lưng ra. Con dao đó rất sắc. Họ vô cùng sợ hãi, nhưng không đợi họ hết bàng hoàng, ông lão liền giữ người thợ kim hoàn lại và cắt hết râu tóc của anh ta. Sau đó lại cắt hết râu tóc của người thợ may. Sau khi làm xong, ông tỏ ra thân thiết, vỗ vào vai của hai người họ, giống như những người bạn thân đang cùng nói chuyện. Những chú lùn tỏ ra rất tốt và không làm gì khiến cho hai người phải lo lắng. Một lúc sau, ông lão chỉ đống than ở bên cạnh, ý nói là họ hãy bỏ than đầy vào túi. Hai người đã làm theo yêu cầu của ông lão, cho dù họ không hiểu hết dụng ý của ông lão. Sau khi khoác túi than lên vai, họ lại tiếp tục lên đường và tìm một nơi khác để nghỉ đêm. Họ tìm thấy một quán trọ nhỏ, họ dùng quần áo làm chăn và dải cỏ làm giường nằm. Vì mỏi mệt nên họ đều quên không bỏ than trong túi ra. Vì chân tay bị những vật nặng đè lên nên hôm sau họ dậy sớm hơn thường ngày. Họ đưa tay vào túi thì phát hiện ra những hòn than đã không còn nữa, mà thay vào đó là toàn vàng. Họ không tin vào mắt mình nữa. Họ cảm thấy hết sức vui mừng. Tóc và râu của họ cũng đã la dài như xưa. Người thợ kim hoàn tham lam nói với người thợ may rằng: "Chúng ta hãy ở lại đây một hôm nữa. Buổi tối chúng ta lại đi đến chỗ ông lão ở trên núi và mang thật nhiều của cải về." Người thợ may lương thiện không muốn như thế và nói: "Chúng ta đừng làm phiền cuộc sống của những chú lùn nữa. Họ cho chúng ta nhiều vàng như thế này là tôi đã mãn nguyện lắm rồi." Vì thế, người thợ kim hoàn một mình lên núi. Đi đến nơi, ông lão đó lại cắt râu và tóc cho anh ta. Sau đó gọi anh ta đến đem miếng hòn than đi. Anh ta không những không do dự mà còn bỏ đầy ắp những viên than vào trong túi. Người thợ kim hoàn vui mừng khôn xiết trở về quán trọ, lấy quần áo đắp lên người và ngủ ngon lành. Trong lòng anh ta rất mừng rỡ vì biết sáng hôm sau tỉnh dậy mình sẽ trở thành một người giàu có. Ngày hôm sau, người thợ kim hoàn tỉnh dậy và vội vàng đến xem chiếc túi. Anh ta kinh ngạc, những đồ trong túi của anh ta ngoài những hòn than đen ra thì chẳng có thỏi vàng nào. Hơn nữa, anh ta còn phát hiện đầu mình trơ trụi, không có tóc và râu cũng chẳng còn. Lúc này anh ta mới hiểu đó là sự trừng phạt cho lòng tham của mình. Người thợ kim hoàn khóc lóc và kể lại tất cả câu chuyện cho người thợ may. Người thợ may nói: "Anh đừng buồn nữa, vàng của tôi vẫn còn, chúng ta hãy cùng dùng chúng nhé. Tôi sẽ không để anh phải khổ sở." Người thợ kim hoàn đáng thương, tuy cuộc sống tuy không thiếu thốn, nhưng râu và tóc của anh ta thì không bao giờ mọc được nữa. Giữa lúc đi ra ngoài, anh đều phải đội mũ, và vì thế trong lòng luôn cảm thấy rất đau khổ. Bài học: người lương thiện sẽ luôn có những may mắn không ngờ, vì tấm lòng của anh ta còn đáng quý hơn vàng. Người tham lam lúc nào cũng nghĩ cách để thỏa lòng tham. Vì vậy, anh ta không được vui vẻ, lại càng không có được điều mà anh ta mong muốn. Tình huống của người thợ kim hoàn trong câu chuyện là một ví dụ điển hình. Cậu bé tinh nghịch. Ngày xưa, có một nhà thơ già rất lương thiện. Ông sống một mình trong một căn nhà gỗ. Tối hôm ấy, ngoài trời mưa rất to, nhà thơ già ngồi bên bếp lò, vừa cảm thấy ấm áp, vừa thoải mái. Bỗng nhiên, ông nghe thấy tiếng gõ cửa. Bên ngoài có một cậu bé đang gọi: "Xin hãy mở cửa ra, cháu rất lạnh, quần áo của cháu cũng ướt hết rồi." Nhà thơ già vội vàng đi ra mở cửa. Ông nhìn thấy một cậu bé đang đứng trước cửa, run rẩy vì lạnh. Nước mưa rơi xuống từ mái tóc vàng rất đẹp của cậu ta. "Cậu bé đáng thương," nhà thơ già nói, "hãy đến đây nào, ta sẽ cho cháu uống một chút rượu, ăn hoa quả và sẽ sưởi ấm cho cháu. Cháu là một cậu bé rất đáng yêu." Cậu bé đúng là rất đẹp, đôi mắt của cậu sáng như hai vì sao. Mái tóc vàng của cậu tuy bị ướt nhưng lại rất mềm mại. Cậu bé đang cầm một chiếc cung rất đẹp. Nhà thơ già ngồi bên bếp lò, bế cậu bé lên đùi, lau khô những giọt nước mưa trên tóc cậu, hơi ấm tay cậu. Đồng thời ông cũng đang hâm nóng một khẩu rượu mật. Một lúc sau, hai má của cậu bé ửng hồng. Cậu nhảy xuống đất và nhảy múa xung quanh nhà thơ. "Cậu bé là một cậu bé vui vẻ." Nhà thơ già hỏi tiếp: "Cháu tên là gì?" "Cháu tên là Cupid," cậu bé trả lời. "Ông không nhận ra cháu sao? Cháu là vị thần tình yêu Cupid đây. Ông có biết cung tên của cháu dùng để làm gì không?" Nói xong, cậu bé cầm cung tên lên và bắn mũi tên găm đúng vào trái tim nhà thơ lương thiện. "Ông đã bị trúng mũi tên của thần tình yêu rồi. Ông sẽ bị rơi vào biển tình rất nhanh. Ha ha ha." Cậu bé cười to rồi bỏ đi. Cậu bé này thật là tinh nghịch. Cậu bé đã bắn lại một mũi tên vào nhà thơ già, trong khi nhà thơ già này lại vừa mới cho cậu ta một căn nhà ấm áp của mình, lại cho cậu ta uống rượu ngon nhất, ăn hoa quả tươi nhất. Nhà thơ già nằm trên đất và khóc lóc thảm thiết. Ông nói, trời ơi, cậu bé Quibit này thật là cậu bé tinh nghịch. Mình sẽ kể câu chuyện này cho những đứa trẻ khác, để chúng biết và không chơi cùng cậu ta nữa. Quibit lại bắn một mũi tên vào trái tim một bà lão. Thế là nhà thơ già và bà lão đã êm lòng yêu thương nhau. Sau khi nhà thơ già qua đời, bà lão đó vẫn không quên được ông. Tất cả những đứa trẻ, cả bé gái và bé trai, sau khi nghe nhà thơ già kể lại câu chuyện này, thì đều xa lánh cậu bé tinh nghịch. Nhưng cậu bé vẫn đi lừa những người khác, bởi cậu ta rất thông minh. Đến giờ tan học, cậu bé lại mặc trên mình chiếc áo đồng phục, tay cầm cuốn sách và chạy đến bên những cô cậu sinh viên. Họ không thể nhận ra đó là vị thần tình yêu của Quibit, nghĩ rằng cậu ta cũng là một sinh viên. Khi đó, cậu bé lại bắn cung tên vào trái tim những chàng sinh viên đó. Tiếp theo, cậu vào trong lớp học, ngồi phía sau những nữ sinh để bắn mũi tên tình yêu. Bạn biết không, bây giờ Quibit là một cậu bé tinh nghịch và vui vẻ. Cậu thường mang theo cung tên bên mình. Khi cậu bé bắn mũi tên vào trái tim một người, cũng chính là lúc cậu châm ngọn lửa tình yêu trong họ. Bài học. Ở đây đã mượn câu chuyện về vị thần tình yêu trong thần thoại Hy Lạp để chứng minh tình yêu có ở khắp nơi và có ở tất cả mọi người, bất luận họ già hay trẻ. Chính vì sự tồn tại của tình yêu mà con người biến thế giới này thành thế giới của hạnh phúc. Truyền thuyết về cây hạt dẻ. Ngày xưa, có một cây hạt dẻ cổ thụ. Mọi người luôn truyền tay nhau kể lại câu chuyện về nó. Có một cậu bé chân lợn nghèo tên là Amy cũng được nghe truyền thuyết về loại cây này. Một hôm, Amy đi ra ngoài chân lợn, giống như mọi hôm. Nhưng những chú lợn bỗng phát điên và đuổi theo Amy. Trong lúc cấp bách, Amy đành trèo lên cây hạt dẻ để ẩn náu. Lúc đó, cây hạt dẻ bỗng nhiên đung đưa cành lá và tức giận nói, "Hãy mau chạy đi, hãy mau chạy đi." Amy sợ hãi, dần ngồi bất động trên cây. Một lúc sau, có tiếng nói ấm áp phát ra từ cây hạt dẻ, "Hãy chạy đi, Amy." Amy mạnh dạn nói, "Cây hạt dẻ lương thiện, cháu không dám đi. Hãy cho cháu ở lại qua đêm nhé." Cây hạt dẻ không nói gì, lá cây cũng không còn xào xạc nữa. Thế là cậu bé ở lại một đêm trên cây. Sớm ngày hôm sau, khi Amy về nhà ông chủ, đúng lúc cậu nghe được ông chủ nói với đứa con trai rằng, "Đợi sau khi Amy về thì con hãy đánh cho nó một trận." Amy sợ hãi và lại chạy vào trong rừng. Cậu nói với cây hạt dẻ, "Hỡi cây hạt dẻ tốt bụng, hãy cho phép cháu ở lại đây nhé." Cây hạt dẻ không nói gì, lá cây cũng không xào xạc. Amy biết cây hạt dẻ đã đồng ý. Từ đó về sau, Amy sống yên ổn trong hốc cây. Sau một thời gian dài, Amy phát hiện có một bà ăn mày đần độn tên là Candice thường đi qua đây. Amy đem những hoa quả và đồ vật trong rừng để đổi lấy bánh mì của bà. Ít lâu sau, hai người trở nên thân thiết. Một hôm, Candice nói với Amy, "Cháu có muốn về nhà cùng ta và làm con ta không? Ta có thể cho cháu nhiều tiền bạc và đem hạnh phúc đến cho cháu." Amy còn chưa trả lời thì nghe thấy tiếng hạt dẻ xào xạc lá và nói, "Không được đi." Amy cũng không đi. Nhưng một tuần sau, Candice lại nói, bà ta nói, "Amy, khu rừng đã đây bị bán rồi, cây hạt dẻ lâu đời này cũng sẽ bị chặt đi, cháu sẽ đi cùng ta chứ?" Amy nhìn cây hạt dẻ, nhưng lần này cây hạt dẻ không nói gì. Vì thế Amy đi theo Candice. Trên đường đi, Candice đem bí mật của mình nói với Amy. Trước đây, Candice là một người lười biếng và tham lam. Bà ta giả đần độn và tàn phế đi lừa tiền bạc của người khác, khiến cho người khác thương hại mình. Thật ra thì trong nhà bà ta cái gì cũng có, rượu đầy thùng, da cầm béo tốt, trên giường còn trải đệm lông. Bà ta đem rất nhiều tiền khoe với Ami và nói: ta cần có một người con để chăm sóc ta, con có thể làm người thừa kế của ta. Cậu bé Ami ngây thơ tin đó cả sự thật và không ngừng cảm ơn bà ta. Ngày hôm sau, Candice độc ác đưa Ami đến chợ. Hóa ra mụ ta muốn bán Ami cho gánh xiếc. Sau khi thỏa thuận xong giá tiền, mụ ta đẩy Ami ra, nhưng Ami nắm lấy vạt áo của người đứng bên cạnh, kiên quyết không đi và còn lớn tiếng kêu cứu. Khi đó cảnh sát nhận ra Candice và nói: bà chính là người đàn bà giả điên đúng không? Tôi đã theo dõi bà từ lâu rồi. Người cảnh sát lại hỏi Ami: có chuyện gì thế cháu bé? Ami nhìn vẻ vô cùng sợ sệt cầu cứu của Candice, thấy thương tình nên đã nói: chú cảnh sát, bà ta không làm gì cả. Candice cảm động nhìn Ami rồi thừa cơ bỏ chạy. Người lạ mà Ami kéo áo trước khi tên là Watson là một người lương thiện, ôn hòa. Ami kể với ông ta câu chuyện của mình. Watson cũng rất quý Ami và đón cậu bé về nhà. Một hôm, Ami và Watson đi qua thôn mà Candice ở và hỏi thăm về bà ta. Candice bị bệnh rất nặng. Bà ta nhìn thấy Ami và nói: cậu bé tốt bụng, cảm ơn cháu. Hôm đó cháu đã không tố cáo ta. Ta sẽ tặng cháu tất cả tài sản của ta. Như thế ta mới an lòng mà đi. Candice đem tất cả của cải của mình tặng cho Ami. Ami đã xây một căn nhà đẹp bên cây hạt dẻ cổ thụ. Năm này qua năm khác, cây hạt dẻ lâu đời càng ngày càng cổ kính. Ami cũng qua đời. Về sau không còn ai được nghe truyền thuyết về cây hạt dẻ nữa. Bài học. Trong câu chuyện, Ami là một cậu bé lương thiện và thông minh. Sau khi bị Candice lừa đảo, cậu bé vẫn dùng lòng nhân nghĩa cứu giúp bà ta. Lòng lương thiện của cậu bé đã đem đến cho cậu sự giàu sang và hạnh phúc. Câu chuyện về hai chiếc bánh. Ngày xưa có một vương quốc nọ vừa hoang dâm lại vừa tàn bạo. Quốc vương không những chểnh mạng việc nước mà còn hạ lệnh không cho bách tính cứu giúp những người hành khất lang thang trong thành. Quốc vương còn tuyên bố: tất cả những ai cứu giúp người ăn xin đều sẽ bị chặt đứt hai tay. Sau khi nghe lệnh truyền, những người dân đều lo lắng và sợ hãi. Cho dù nhìn thấy những người sống lang thang trôi dạt, đối xét khổ cực, họ cũng không dám ra tay giúp đỡ. Một hôm, có một người ăn xin bị đói sắp chết trước cửa nhà một cô gái lương thiện. Xin cô gái một chút đồ ăn để qua cơn đói. Ban đầu cô gái đó không dám giúp anh ta, nhưng lại mũi lòng trước sự cầu xin của người ăn xin. Cuối cùng, cô gái đưa cho người ăn xin hai chiếc bánh để người này qua cơn đói. Không ngờ cảnh đó đã bị binh lính đi tuần qua nhìn thấy. Tin tức nhanh chóng được truyền vào trong cung. Quốc vương vô cùng tức giận và lập tức sai người đến chặt hai bàn tay của cô gái đó. Cô gái trở thành tàn phế và lại còn bị người chồng bạc bẽo đuổi đi. Thậm chí người chồng còn không nuôi cả đứa con của cô với hắn ta. Người và tàn phế cõng đứa con ra đi, nghĩ mình chỉ vì cho người ăn xin hai chiếc bánh mà phải rơi vào tình cảnh thê thảm như thế. Nước mắt giàn giụa trên gò má. Sau đó, cô khát khô cổ nên tìm đến một dòng suối. Cô cúi đầu xuống uống nước, nhưng không ngờ đứa con cô cõng trên lưng đã bị rơi xuống dòng suối nước chảy xiết. Cô gái lớn tiếng kêu cứu, xung quanh không có một bóng người, mà nếu có người thì cũng chẳng có ai dám đến giúp cô. Cô gái vô cùng tuyệt vọng, ngồi bên bờ suối khóc lóc thảm thiết. Khi đó, có một người mặc áo trắng bỗng xuất hiện trước mặt cô và nói: "Tôi sẽ giúp cô." Người đó cúi đầu cầu khấn và đứa bé rơi xuống nước bỗng từ từ nổi lên. Anh ta lại cầu khấn, cánh tay của cô gái lại mọc một cách kỳ lạ. Cô gái rất kinh ngạc và hỏi: "Anh là ai?" "Tôi chính là người ăn xin được cô cho hai chiếc bánh." Nói xong, người mặc áo trắng đưa cho cô một khoản tiền lớn rồi biến mất. Cô gái dùng số tiền đó và sống cuộc sống sung túc với đứa con nhỏ. Bài học: sự giúp đỡ không cầu lợi sẽ giúp bạn có được sự đền đáp xứng đáng. Chúng ta phải là một người lương thiện và biết trả ơn cho người đã giúp đỡ mình. Đồng bạc nhỏ. Có một cô bé từ nhỏ đã mất cha mẹ, không có nơi nương tựa. Ngoài bộ quần áo trên người và chiếc bánh mì trên tay ra, cô không có một thứ gì. Ngay cả chiếc bánh mì cũng là của người qua đường thương tình cho cô. Tuy cô bé có tấm lòng lương thiện và rất thành thực, nhưng vì không có nơi nương tựa, đành phải lang thang khắp nơi. Một lần cô gặp một người nghèo ở cánh đồng. Người đó nói: "Cô bé tốt bụng, làm ơn hãy cho ta chút đồ ăn, ta đói quá rồi." Nghe thấy thế, cô bé đưa chiếc bánh mì duy nhất của mình cho ông ta. Một lúc sau đi về phía trước, cô bé lại gặp một cậu bé. Cậu bé khóc lóc cầu xin: "Mình rất lạnh, bạn hãy cho mình thứ gì đó để đắp lên người được không?" Cậu bé nghe xong, liền lấy chiếc mũ của mình đưa cho cậu bé. Sau đó, vì thấy cậu ta không có áo khoác đứng run rẩy trong gió lạnh, cô liền vội vàng cởi chiếc áo khoác của mình đưa cho cậu bé. Đi được một lúc, cô bé lại gặp một cậu bé muốn xin cô chiếc khăn choàng. Cô bé lại tháo khăn đưa cho cậu bé. Cuối cùng, cô bé đi đến một cánh rừng, bầu trời dần tối. Cô đi tiếp và lại gặp một cậu bé. Cậu bé xin cô cho cậu chiếc áo lót. Cô bé lương thiện này nghĩ: trời đã tối rồi, không có ai nhìn thấy mình, mình có thể không cần mặc áo lót. Nghĩ rồi, cô bé cởi chiếc áo của mình đưa cho cậu bé nọ. Khi đó, bỗng nhiên có những đồ vật từ trên trời rơi xuống. Đó là những đồng bạc sáng rực va vào nhau len keng. Tuy cô vừa mới cho cậu bé chiếc áo lót, nhưng cô vẫn mặc một chiếc áo lót bằng sợi dây mới. Cô bé liền nhặt những đồng bạc cất vào trong túi. Sau này, cô luôn được hưởng cuộc sống sung túc. Bài học: từ câu chuyện này, chúng ta có thể thấy, chỉ cần có tấm lòng lương thiện, bạn sẽ được đền đáp. Chúng ta hãy cùng học tập cô bé lương thiện trong câu chuyện này nhé. Chú chim cuốc. Ngày xưa, khi mọi người còn chưa biết trồng lương thực, chỉ biết sinh sống bằng nghề săn bắn, cuộc sống vô cùng khổ sở. Có hai anh em nọ, người anh tên là Ba Tài, còn cô em tên là Ba Muội. Họ sống trong một túp liều cỏ cùng với cha mẹ. Ba Tài đi săn bắn, Ba Muội dệt vải. Cả nhà sống thanh đạm qua ngày. Một hôm Ba Tài lại đi săn bắn. Anh đi mãi, khi sắp đến chân núi, anh mới nhìn thấy phía trước có một chú thỏ đang chạy, phía sau là một con sói xám. Bà Tài vội vàng dùng cung tên bắn chết con sói xám. Chú chó thỏ dừng lại, vẫy vẫy chiếc tai về phía ba Tài. Sau đó chú thỏ bịnh rịnh không nữa rời đi. Bà Mụi ở trong nhà vừa hát vừa dệt vải. Bỗng nhiên có một ông lão đến bên túp lều. Ông ta đổi đến mức không nói nên lời. Bà Mụi mang ra một chút thức ăn và nhét vào trong túi của ông lão. Ông lão gật đầu cảm động và ra đi. Tối hôm đó khi ba Tài vừa ngủ, bỗng nhiên có một cô gái xinh đẹp đến bên cạnh và nói: "Thiếp là chú thỏ được chàng cứu thoát miệng rói. Sáng nay thiếp đến để cảm ơn chàng." Ba Tài trả lời: "Nàng không cần phải cảm ơn, đó là việc ta nên làm." Cô gái nói với ba Tài rằng: "Loài người các anh điều gì cũng biết, chỉ có một điều là không biết." Ba Tài vội hỏi: "Không biết điều gì?" Cô gái nói: "Trồng lương thực." Ba Tài hỏi cô gái trồng lương thực như thế nào. Cô gái nói rất tỉ mỉ cách trồng và đưa cho anh mấy viên ngọc. Khi đưa tay ra nhận thì anh tỉnh dậy. Lúc đó mới biết là giấc mơ, nhưng trong tay anh đúng là có mấy viên ngọc. Buổi tối hôm đó, ba Mụi cũng mơ thấy một chàng trai khỏe mạnh chạy đến bên cạnh và nói với nàng: "Ta là ông lão được nàng cứu sống lúc sáng nay, ta đến để cảm ơn nàng." Ba Mụi trả lời: "Không có gì, đó là việc tôi nên làm." Chàng trai nói với ba Mụi: "Loài người các bạn điều gì cũng biết, nhưng tiếc là có một điều lại không biết." Ba Mụi vội hỏi: "Không biết điều gì?" Chàng trai trả lời: "Trồng lương thực." Ba Mụi hỏi chàng trai trồng lương thực như thế nào. Chàng trai giải thích tận tình cho nàng và cũng cho nàng mấy viên ngọc. Khi đưa tay ra nhận thì nàng bỗng tỉnh dậy. Trong tay nàng cũng có mấy viên ngọc. Buổi sớm hôm sau, hai anh em họ cùng đem chuyện mình gặp trong mơ để kể cho nhau nghe. Họ cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Dù bản tính bán nghi, nhưng họ vẫn làm theo lời dặn dò của người trong giấc mơ. Ba Tài lấy hai viên ngọc đặt lên đỉnh núi. Và thật kỳ lạ, một lúc sau, tiếng nước róc rách từ xa chảy đến. Một dòng suối trong từ trên đỉnh núi chảy xuống và chạy thẳng đến thôn làng hai anh em nọ sống. Ba Tài ném những viên ngọc vào không trung. Bỗng nhiên ánh sáng xuất hiện, có một chiếc cuốc rơi xuống đất. Chàng liền cầm cuốc lên và bắt đầu dãy đất khai hoang. Sau khi dãy đất xong, ba Mụi cầm hai viên ngọc rải xuống. Bỗng nhiên trong đất mọc lên những cây ngô và cây lúa, khắp nơi phảng phất mùi thơm. Lúc đó hai anh em vui mừng khôn xiết. Họ đem cách dãy đất khai hoang nói cho tất cả những người trong thôn cùng biết. Sau khi thu hoạch ngô và lúa, họ cũng đem những hạt giống tặng cho mọi người. Từ đó, dân làng bắt đầu trồng lương thực. Hai anh em họ lại bàn bạc để tìm cách biến những viên ngọc đó còn lại thành đồ hữu dụng. Ba Tài đem những viên ngọc cuối cùng ném vào đất. Trong nháy mắt, viên ngọc biến thành con trâu và chiếc cày. Họ cùng với những người trong thôn bắt đầu dùng trâu cày đất. Ba Mụi đem hai viên ngọc còn lại ném vào ruộng. Viên đầu tiên ném xuống, trong ruộng liền mọc lên những cây lúa mì và đậu tương. Nàng ném viên khác xuống đất thì trong đất mọc lên những cây kiều mạch xanh tốt. Từ đó về sau, mọi người học cách khai hoang trồng cấy, dẫn nước tưới ruộng. Cứ như thế ngày tháng dần trôi đi. Nhưng vì dân làng không hiểu về mùa vụ nên những hạt giống được gieo xuống đất thường thất thu. Mọi người đều rất buồn lòng, hy vọng có người đến giúp và chỉ cho họ cách trồng cấy. Vào một buổi tối, ba Tài lại mơ thấy cô nương thỏ. Ba Tài nói: "Cảm ơn nàng đã dạy cho chúng tôi biết khai hoang trồng cấy, dẫn nước tưới. Nhưng bây giờ chúng tôi không biết khi nào trồng cấy mới tốt, vì thế lương thực luôn thất thu." Cô nương thỏ nói: "Chỉ có một cách, chính chàng sẽ trở thành một con chim, bay từ nơi trong nhân gian và báo mùa canh tác. Như thế mọi người sẽ biết khi nào trồng cấy tốt." Ba Tài nghe xong, suy nghĩ một lúc và nói: Thế thì hãy biến ta thành chú chim. Cô nương thỏ lại nói, chàng có hối hận không? Ba Tài đáp, ta không hối hận. Cô nương thỏ thổi một luồng hơi vào chàng, bỗng chốc chàng biến thành một chú chim. Ngày hôm sau, ba muội không thấy anh trai của mình đâu. Nàng đi khắp nơi để tìm kiếm, nhưng đều không thấy tung tích của anh. Nàng khóc lóc thảm thiết. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy trên cành cây đào có một con chim khách không ngừng ngắt líu lo về phía mình. Một lúc sau mới quyến luyến và bay đi. Ba muội buồn bã trở về liều tranh, không muốn ăn uống gì. Rồi nàng khóc lóc và mơ màng chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau, chàng thấy có một chàng trai tiến vào căn lều và trách rằng anh trai của nàng đã biến thành chú chim khách đi báo vụ xuân cho mọi người. Nàng khóc lóc không nguôi, làm anh nàng rất đau lòng. Cuối cùng đã quên mất đi báo vụ xuân, chỉ có thể đi làm con chim khách đi báo hỷ cho mọi người. Hiện nay mọi người vẫn không thể nắm được mùa vụ trồng cấy, không thể có mùa màng bội thu. Bà muội khi đó mới biết chú chim khách hót líu lo trên cây đào chính là anh trai mình biến thành. Người anh đã vì nàng mà quên đi báo vụ xuân, lại còn để lỡ vụ xuân của mọi người nữa. Bà muội nghĩ đến đây, trong lòng vô cùng buồn bã. Vì thế, nàng xin chàng trai cho nàng biến thành một chú chim để đi báo vụ xuân thay anh. Chàng trai đồng ý và thổi một hơi vào nàng. Nàng liền biến thành một chú chim. Chú chim đó bay đi khắp nơi, bay qua mọi thôn trại. Đến nơi nào nó cũng nói với mọi người, vụ xuân đến rồi. Mọi người liền bắt đầu trồng cấy vụ xuân. Nàng chim vừa báo vụ xuân cho mọi người, vừa không ngừng hót, anh ơi, để tìm anh trai của mình. Nhưng chú chim hót thế nào cũng không tìm thấy anh trai. Hót mãi, khiến cho cổ họng bỏng sát và tiếng gọi anh ơi biến thành cuốc cuốc. Vì thế mọi người đều gọi loài chim này một cách thân mật là chim cuốc. Bài học: người anh trai và cô em gái lương thiện đã dạy mọi người cách trồng cấy lương thực. Sau đó để mọi người biết được thời vụ trồng cấy, họ lại hy sinh thân mình để biến thành các loài chim. Tinh thần hy sinh của họ rất đáng được ngưỡng mộ.